Vấn đáp Di Ma Cật Kinh 71. Bồ Tát phải làm những gì để con đường Phật được thông suốt?
Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Thưa Ngài Di Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt? Ông Di Ma Cật đáp rằng: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát muốn đi, muốn con đường Phật được thông suốt thì phải đi con đường ngược lại. Con đường ngược lại là cái đó gọi là phi đạo. Bồ Tát hành phi đạo tức không đạt Phật đạo, tức là đi con đường ngược lại, con đường trái với thường tình thì con đường Phật được thông suốt. Nếu con đường trái với thường tình, con đường ngược lại thì con đường Phật sẽ được thông suốt. Cho nên là cái người tu Phật không bằng lòng học Phật tu Phật thì thôi, chứ nếu ai bằng lòng làm đệ tử Phật, học Phật và tu Phật thì phải đi con đường ngược lại. Và nếu mà dựa theo cái hiểu biết của mình thông thường như cái hiểu biết bình thường của những người bình thường trong xã hội, cái điều đó coi chừng. Dù là đệ tử Phật nhưng mà mình không đi con đường Phật, đi theo con đường hiểu biết thông thường của thế gian, thuận chiều theo ý của thế gian mà nói mà làm mà sống đó, thì cái sống đó được gọi là thuận lương sinh tử, tức là nó buông xuôi theo trôi theo cái dòng sinh tử bình thường. Còn cái người mà chấp nhận là đệ tử Phật đi theo con đường Phật là phải đi con đường ngược lại. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Nếu con đường ngược, Bồ Tát phải đi như thế nào? Ông Như Lai Phật đáp rằng: Bồ Tát đi con đường ngược, Bồ Tát đi vào ngũ vô giác mà không được rồi không giận dữ, vào địa ngục mà tự tâm không có tội lỗi cấu quế, đến cái xuất sanh mà không có vô minh cứu mạng, đến cái ngạ quỷ mà đầy đủ công đức, rằng đi vào con đường dục giới sắc giới mà chẳng cho đó là được may mắn hơn. Con đường nghĩa là con đường như thế đấy, nghĩa là có thể hành sự sẽ biểu lộ ra cái hành động ngủ vô giác mà là người tu, mà mình là sinh nhân mà có thể đọa vào ngủ vô giác, hoặc là ở trong cái hoàn cảnh như là ngủ vô giác nhưng mà không có buồn rầu và không có giận dữ. Tôi nói ví dụ như cái trường hợp mà thì xin đơn hà, đơn hà chi mộc Phật nhân chủ là thông minh nhất trường thì đặc tự thiên hạ chủ nhân tri. Câu chuyện này tôi nói nhiều lần nữa. Ngày đơn hà một hôm nọ, bưng cái tượng Phật gỗ xuống, vẽ ra đem đến lửa đốt, coi như là đốt đốt nước uống buổi trưa. Ông nhân chủ nó thấy vậy dính lông mày, đứng sờ, hỏi sao ông làm việc đó. Ông có nhiều chân. Ông đơn hà trả lời rằng là định đốt Phật của cái này để từ lấy xá lợi. Ông nhân chủ nó làm xá lợi đâu, ông Phật tốt mà tìm. Ông này không có thì tìm ông khác, chừng nào có thì phải không. Thế điều đó là hành, đó là hành ngũ vô gián, là đại để nó như thế. Nghĩa là cái tội đó cứ theo đạo Phật bình thường thì cái tội đó gọi là cái tội nhiếp thiển đèn, nghĩa là người đó coi như là phản bội và không có đức tin đối với Tam Bảo, thì người đó nhất định là đọa vào vô gián tội, đọa vào địa ngục. Cho mình vô giá tội, tức là cái địa ngục đó là tội không có một lúc nào mà rảnh rỗi được như vậy. Nó có năm cái cách mà không rảnh rỗi, cho nên ta gọi là ngủ vô giới. Đại thể ví dụ như là một người mà ở trong một cái địa ngục thì cũng chật nhất cũng giống ở nhiều người. Người ngài ở trong một cái chỗ giam cầm khổ sở đó thì chật đã đành đi, nhưng mà một người ở thì cũng chật. Chật cho nên có nghĩa là vô giá, nghĩa là không có hở. Không hở thì nó có nhiều cách. Một người cũng không có hở mà nhiều người thì cũng không hở, nghĩa là cũng kích dịch. Nói về sự chật chội khổ sở. Và nói về cái chuyện mà hành hạ trừng phạt thì là cũng không có hở. Chỉ dán có người là hở, vô giá là không hở. Trừng phạt liên tục. Hết trừng phạt này là cái hình phạt khác, gọi là vô giá. Rồi một cái vô giá nữa, cái vô giá nữa là chết sống. Nhất nhật, nhất dạ, dạ tử, giảng sanh. Trong một ngày mình đang có thể là muôn lần chết, muôn lần sống. Không có hở thì chết sống liên tục, không có hở gọi là vô giá. Đại để là nó không có hở nó chỉ hành hạ. Thì làm cái chuyện mà nhất vấn đề như là nhà Đơn Hà, thì cái Đơn Hà nó thì là lẽ ra phải tội vô giác đó. Nhưng mà đó là đi con đường ngược đó, thành thiên đạo nó đi con đường ngược đó, chứ không phải là người ta làm vậy đâu, mà làm vậy là để cách nghĩa, để nói với bổn đạo, nói với má tánh, nói với người tu hành rằng là đừng có tìm Phật ở ngoài, mà mọi người phải đánh thức, phải phát hiện cái ông Phật tánh của mình, Phật Như Lai, Như Giác Diệu Tâm của mình. Phật đó mới là có Phật thật. Chứ còn mà mình mua tượng mắc tiền, tượng lớn, tượng đẹp như bên ngoài đem về mình thờ, đó là cái đó là cái tiêu biểu rất là thấp kém, rất là bình thường, để mà cái bằng giữ nguyện độ chân cho những người mà sơ coi chưa hề biết Đức Phật là ai, đạo Phật là gì. Chứ còn mà dựa vào cái bàn thật mà lại nhắm vào tượng có thật mà lại lực đưng đồ tất cả đồ con đến để mà cúng ngay trước mặt cái tượng có thật đó mà, hay là lửa các cái thứ nhang trầm là thiệt ngon, đồ ăn thiệt ngon đem tới ngay trước cái tượng đó mà cúng đó mà, là không ăn thôi vậy. Không ăn thôi những con đường để nó giác ngộ bồ đề nước bàn đó. Cho nên là cái chuyện đó là làm như vậy, gọi là hành thiên đạo, tức là làm rước tay, làm giống như là quỷ lánh tam bảo, coi như là nhất thiên đề. Nhưng mà chính cái đó là để nói một cái bài pháp rất là duy diệu thẩm thâm, để độ, để thức tỉnh những cái người mà còn mơ hồ trước những cái chân lý mà họ chưa đạt được. Nếu thế ví dụ như vậy đó, tôi gọi là hành ngũ vô giác, là vậy, nghĩa là làm cái chuyện lượt đạo. Cũng như là một vị thiền sư mà bổn đạo tới nghe danh tiếng đồn đại, rồi bổn đạo tới rồi ông ta nghĩa là làm một bữa tiệc, là nhậu nhẹt bằng có rượu rồi có gà rồi thứ hai là hoàng nhậu đã đời. Nó bao nhiêu người về, bỏ về nó ôn cái ông này nghe nói ta đòi vậy thì thật sự tới ông thấy là cái đám dỗ, đám chuyện mà ông ăn nhậu kiểu đó thì cũng gọi là tu hành, là tu hành cái gì. Thì những cái bậc mà là người ta giác ngộ, người ta đạt đạo đấy, người ta dám làm những cái chuyện phi đạo, tức là làm ngược đó. Làm cái đó để nói với một số người biết rằng là trong đạo Phật cái gì là dạy là phải ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, để tránh được cái việc tình giết hại, để tăng trưởng lòng từ bi. Điều đó là đúng, là Phật dạy đấy, và sự thật có lợi ích đấy. Người nào mà không giết hại thì người đó sẽ được Tức là người biết sẽ được tăng trưởng, người đó sẽ không còn làm ác như người chứ vật. Chứ vật mà còn không làm ác, còn không giết hại thì đối với người tất nhiên là người này quá tốt rồi chứ. Cho nên cái chuyện đó là chuyện đúng. Nhưng mà cũng để nói với mọi người rằng trong cái việc mà ăn chay á, mà không có hiểu được cái mục đích thì cái việc ăn chay đó nó sẽ không có công dụng gì hết. Ví dụ như ăn chay mà cái tâm mình vẫn tham lam vô độ, mình vẫn lúc nào mà cần nóng giận là mình nóng giận dữ dằn, lúc nào là vì quyền lợi mình bị tối mắt đi, tức là khi đó khi mê đó bị tối mắt đi vì cái quyền lợi, vì cái bản thân hoặc là gia đình, mình tối mắt đi, mình không hề biết được cái lẽ chánh lẽ tà, thế thì là tham sân si còn nguyên. Và tất cả những cái nếp sống tật hư bình thường vẫn còn nguyên mà cố giữ ăn chay trường, thế thì là cái ăn chay trường đó không cần thiết gì hết. Cho nên những cái trường hợp mà có một vị thiền sư mà làm như vậy là cốt để nhắc nhở, để đánh đổi những cái người mà chưa giữ nhất thì ta biết ăn chay là cầm. Nhưng mà vì sao phải ăn chay? Cái mục đích của nó để nhằm vào chỗ nào? Cái nếu mà còn đầy đủ hết thì não tham sân si thì ăn chay không ăn thua đó. Vậy mà cái điều còn nữa đó là vô cầu thắng bố thí mà cẩn thủ thắng kỳ chay ở chỗ đó. Nếu mà ta không tham, tất cả ta không tham, ở trường hợp nào ta cũng không tham hết, thì không cần bố thí. Trong cái nghĩa không tham nó đã có bố thí rồi. Cho nên không tham không là người tham mà bố thí. Còn giữ gìn thân khẩu ý cho tốt thì hơn là ăn chay. Nhưng mà cẩn thủ thắng kỳ chay, ba việc mà giữ gìn cho tâm sạch cho tốt thì hơn ăn chay. Cho nên là cái việc đó, là những cái hành động đó gọi là thi đạo, gọi là đi lên đường ngược. Đi vào địa ngục mà tâm không có bị tội lỗi có quế, đi vào đức tâm mà tâm không có vô minh chưa mạnh, đi vào con đường dục giới sắc giới mà không cho là được may mắn hơn là những người đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ thứ hai. Nghĩa là tìm sâu về cái nguyên do này, của cái việc này đó nè, thì cái người mà hành Phật đạo này, là đi vào con đường Phật đạo này, là con người đó phải đi ngược lại con đường thế gian, là phải tu tập cái nhìn, tu tập một cách nhìn mà như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà tất cả Phật tử đều có tụng, phải cố gắng mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa có cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao rồi thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái mục đích, cái tôn chỉ của cái con đường ngược này nè, đi vào con đường ngược này là phải thấy giảm pháp giai không. Khi mà đã có được cái tư tưởng cũng như cái nhận thức thường xuyên rằng là cảnh giác rằng là giảm pháp giai không rồi đó, thì nhất tử nhất động, rồi là coi như là tái thế gian đó mà, nhưng mà vẫn như bất động. Có những lúc cho mình như người giác thiền sinh mà cũng do ngộ những cái tư tưởng này mà nói là hữu nhân vấn ngã giải hà tông báo đạo ma bắt ma bắt nhã. Xin lỗi đại chúng nha, tôi xin lỗi là cái đầu của tôi lúc này kỳ cục. Có khi vậy đó, một chữ một đó, tôi không có một chữ một đó mà có lúc từ một chữ không ra. y như một chữ một thôi. Bát nhã lực là nam mô di đà phật. Bát nhã lực hữu nhân vấn ngã giải hà tông, vị nào đó vị là tốt à. Báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thiên nhân bất thích mà thuận hành nghịch hành thiên mạt cắt. Nếu có người hỏi tôi cho ông là cái người mà thông suốt thể nhập về cái tâm chỉ nào pháp môn nào, tôi xin nói rằng là tôi thể nhập sâu sắc về ma bát nhã lực, tức là cái lực dụng, cái công dụng của ma bát nhã. Vì vậy cho nên hoặc thị hoặc thiên nhân bất thức, có lúc tôi làm coi như là đúng, có lúc tôi làm coi như sai, có lúc tôi làm thuận, có lúc tôi làm nghịch. Mà làm nghịch đây tôi gọi là thành phi đạo, tức là đi con đường ngược. Có lúc tôi làm coi như là chánh đạo, có lúc tôi làm coi như là phản đạo vậy đó. Mà trời cũng không biết được. Cho nên cái chuyện này mà quyền giác thực sự là tỏ ngộ do kinh Di Ma Cật này. Báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạt cắt. Có lúc tôi làm coi như phải, có lúc tôi làm coi như sai, có lúc tôi làm người ta thấy đúng, có lúc tôi làm người ta thấy sai hoàn toàn. Mà việc đó trời cũng biết. Cho nên là gọi là hành thi đạo. Mà muốn hành thi đạo này, muốn đi ngược, muốn đi con đường ngược này là phải là thế nhập về ma bát nhã lực. Cho nên cái này là cái mà rất là thú vị, mà người tư duy tu tập và nghiên cứu mới thấy phải nắm được cái cốt tủy là thể nhập được ma bát nhã lực rồi ạ, là thuận hành nghịch hành thiên mạt cắt, làm ngược làm xuôi, làm phải làm trái trời cũng biết rồi. Giả đi vào con đường mà xa các sự đắm hộ, cứ bằng nghịch hành mà coi như cái tham dục đàng hoàng mà xa lìa các sự đắm hộ những mắt. Giả đi vào con đường sân thế mà đối với chúng sanh không giận dữ thù hằn, độc đáo không? Có lúc phải thị quy chứ, lúc là quy lúc là tự. Cho nên là người không biết là tự đâu, là tu đạo Phật là lúc nào cũng là anh nói mụ mỹ mộng nhiễm hiện tự là tu, không phải à? Nói đó tất cả. Có nhiều khi cái đó là do không có trí tuệ. Việc trái nghe như phải, mà phải nghe như trái. Việc đúng nghe giống như không đúng, mà việc không đúng nghe cũng như việc đúng. Cho nên đâu có giận, mà đâu có nói, mà đâu có rì rà, đâu có chỉ trách gì ai đâu. Cái gọi là u cạc cạc, đần độn ngu si, không có phân biệt chúng ta. Chứ còn cái nghề mà có trí tuệ là không phải à. Không ai nói bậy được à. Nó bậy là chẳng nghe là rầy, mà thậm chí ta dùng nhân minh mà ta lý luận cho ta tính đổ à. Cũng như đây đó, giả đi vào con đường sinh nhé, mà đối với chúng sinh không giận dữ thù hằn. Nếu như ta rầy cái bà ta mới thù hằn. Ta rầy là gì? Là ta chẩn đứng cái ngu si, cái bậy bạ, cái tội lỗi cho các người. Vì các người ngu si quá đi, các người làm tội lỗi quá đi. Cho nên là có những cái lúc mà ta lấy cái thư chất của một vị lãnh đạo, hay là chỉ đạo, hay là bậc thầy, hay là bậc huynh trưởng, mà ta rầy các vị. Ta rầy các vị là gì? Ta thương các vị, chứ không phải là thù hằn. Cho nên là giả như giận dữ mà không là vẫn là bồ tát như thường, không có giận dữ thù hằn. Giả đi vào ngu si mà thường dùng trí tuệ điều phục tâm bình, có lúc coi như ngu si nữa. Mà Bồ Tát có đi vào con đường ngược như vậy, cũng như là Đức Khổng Tử đó, là thông minh dễ trí mà phải thủ chi dĩ ngu. Không thì không tuyệt trần, nhưng mà có những lúc cần là ngu, là phải ngu cho được, cho bằng những người nào ngu nhất đời. Người đó mới người đáng sợ. Và người đó nếu ở trong đạo Phật, người đó mới là Bồ Tát hành, là gọi là hành phi đạo, tức là làm chuyện đi con đường nữa để mà chuyển dương chánh pháp. Chứ khôn mà khôn không đâu có được, khôn mà chỗ nào cũng không phát là chúng nó giật đầu chết thì chúng nó đâu có để cho sống. Không thật không mà có lúc phải ngu, phải làm ngu cho được. giả đi vào muốn thế mà thường dùng trí tuệ để điều phục tâm mình, không biểu lộ ra những cái thông minh, cái khôn ngoan, cái tài năng gì hết á. Coi giống như người rất bình thường, nhưng mà luôn luôn là sử dụng trí huệ để điều phục tâm. Giả đi vào con đường sang tham mà xả bỏ thân tâm của cải cho đến thân mạng cũng không lãnh biết. À, có những lúc coi như sang tham, đối với mọi việc làm ăn trong cuộc sống phải cần chứ. Ví dụ như làm trụ trì, làm trụ trì mà mình phải có cái trách nhiệm, mình huấn luyện, mình dạy dỗ trong tâm viên trong đồ chính, phải giữ gìn của cải của tam bảo, từ cái chỗ ở, cái chỗ ăn, cái đều, cái đồ cần dùng ở trong nhà chùa đều phải giữ gìn, ý như là giữ gìn một cái của cải mà của bản thân mình làm ra với sức lực mệt nhọc vậy đó. Thế thì là cái sự giữ gìn đó là giống như là cái người sang tham, giống như là cái người bảo thủ á, nhưng mà không phải. Sang tham như vậy nhưng mà tài sản thân mạng không bao giờ liên tiếp, bỏ lúc nào cũng được, tiền sao cho ai cũng được, thậm chí tính mạng chết cũng không còn sợ. Nhưng mà ăn ở chung trong một cái chùa mà ăn ở sai với cái lương tâm, cái đạo lý quỷ hoại làm tốn kém của thường trụ của tam bảo, chẳng hạn như trong cái việc mà đồ tiêu dùng hàng ngày cũng vậy, phải giữ gìn. Cái đó gọi là cần, là kiệm. Cần giả thì phú chi bổn, mà kiệm giả phú chi nguyên. Chuyện cần kiệm như vậy, mà con người có cần kiệm thì là liêm chánh, rồi chí công, vô tư. Thì nếu mà làm quan thì một ông quan mới là tốt được, nếu là một người mà đạo đức thì mới là người đạo đức được. Cho nên là có những lý do của đường sanh tham mà xả bỏ thân tâm của cải cho đến thân mạng cũng không lãnh biết. Giả đi vào của đường phạm giới mà tâm an trụ trong tịnh hạnh, dù tội lỗi nhỏ cũng răn sợ không cho sai phạm. Có những lúc mà phải coi như là làm những cái việc mà là trái với cái đạo lý của mình, từ cái việc làm cũng như lời nói, có lúc coi như sai phạm với những điều luật, điều răn cấm của đạo Phật vậy. Nhưng mà chính là vận dụng những cái đó mà bảo vệ cho đạo Phật, mà tâm lúc nào cũng là thanh tịnh, lỗi nhỏ cũng không dám phạm. Giả đi vào con đường giải đãi mà hằng xuyên tu công đức thiện, coi như giải đãi. À, tôi nói ví dụ như giờ có những trường hợp có các cái bậc mà thiền sư họ tu họ đạt đạo đó, mấy cái gì này coi giống như giải đãi, bởi vì nó khác với người thường. Người thường ở đây là tụng kinh dữ lắm, niệm Phật dữ lắm, thậm chí có người nêu ra trú dạ lục thời, hoặc là có người còn hơn nữa đó, hơn trú dạ lục thời nữa đó. Nhưng mà nếu mà không biết điều phục cái tâm á, tâm mà không thanh tịnh mà không biết điều phục đó, thì cái việc làm kia cái lợi không có được bao nhiêu đâu. Còn cái người mà biết hành tâm bát nhã ba la mật rồi đó, cái bản chất bên trong mà đã thấy được, sống được với cái bằng cái nhận thức của chính mình đó, mà báo đạo ma bát nhã lực đó, hả, thành tựu được cái bát nhã lực rồi đó, thì không thấy họ tụng kinh, không thấy họ niệm Phật, không thấy họ lại lực gì hết đó. Nhưng mà cái đó là không lúc nào là họ không phát huy những cái điều lành, cái điều thiện. Mình phát huy những cái điều lành, những cái điều thiện, tránh những điều ác đó. Cái đó tốt hơn là cái mà trú dạ lục thời. Thường thường ta hay dùng cái từ trú dạ lục thời đó. Người nào mà siêng tu cũng được gọi là trú dạ lục thời. Ngài đến sáu thời tức là tiếng ngọ mẹo dậu, thôi thì bát thời đi, thình phúc sử mùi nữa cho nó đủ bát thời, trú dạ bát thời. Cái người mà hành trú dạ bát thời đó, tiếng ngọ mẹo dậu, thình phúc sử mùi, mà không nắm được cái căn bản là vì sao phải làm như vậy, Vì sao phải tu như vậy? Vì sao phải lại như vậy? Vì sao phải niệm như vậy? Vì sao phải tụng bao nhiêu thời như vậy? Nếu mà không hiểu được cái đó đó thì chú già bác thời đi nữa cũng có lợi. Nếu mà chưa tỏ ngộ được cái chân lý giải pháp giai không duyên sanh như quyển thì chú già bác thời cũng không đem lại kết quả bao nhiêu, chỉ cực sát thôi, chỉ cực sát khấn cầu nhọc sức gian dai. Mà sự thật chân lý của vũ trụ vạn hữu thì không bao giờ có người nào giúp đỡ cho người nào được trong cái việc mà khấn cầu dành dai đó. Mà giáo lý của đạo Phật dạy thì chỉ có mình cải tạo những phiền não vô minh của chính mình mà thôi. Cho nên giải đi ra đường giải đãi mà siêng tu các công đức thiện thì cái đó mới quý. Giả trai đi vào đường loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm, giả đi vào con đường ngu si mà không hiểu lít dịch thế gian và xuất thế gian một cách đúng đắn. Giống như nãy nói là thông minh về trí thì thủ chỉ ngu được không phải cũng đồng ý trong việc đó, biết tất cả biết rất nhiều mà coi như là ngu si vậy. Giả đi vào con đường xiển cá mà khi kết quả thì đúng với ý nghĩa kinh hợp với lời Phật. Cái chỗ này kỳ lạ. Có những lúc vận dụng thủ đoạn, khi cần thủ đoạn để đối trị với những cái tai nào thật là lưu manh, thật là xảo quyệt, thật là xiển cá, thì Bồ Tát vẫn dùng cái xiển cá coi như là hành động xiển cá để mà trị những cái người kia. Nhưng mà cái trị này đó cuối cùng cái kết quả là lợi lạc cho chúng sinh, lợi lạc cho đạo Phật, chứ không hề đem lại cái lợi lạc cho bản thân người đó, cho bản thân mình, mà là cho đạo Phật, lợi lạc cho đạo Phật, lợi lạc cho mọi người, cho tất cả chúng sinh. Mà cái việc mà mới làm thì thấy là giống như là xỉn cá, là nguy hiểm vậy đó, là tái đạo vậy đó, là ngược với một cái nhận thức thông thường của người khác. Cho nên thậm chí bị người ta chửi bới ghê gớm, người ta đòi giết nữa cơ, người ta tổ chức giết nữa cơ, là vì ta cho làm tái mà. Nhưng mà cuối cùng kết quả là cái việc đó lại là cái việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên Bồ Tát mà hành phi đạo hành ngộ lắm. Có những lúc giả làm con đường sẵn, đi vào con đường xỉn ta, mà kết quả thì đúng với ý kinh hợp với lời Phật. Giả đi vào con đường kiêu mạn mà thực chất là làm cầu đường chuyên chở cho chúng sanh. Có lúc làm như giống như kiêu mạn, nghĩa là những người nào mà chết không được thì không chết, coi như là xa lắm người ta, mà coi như là mà mình xa lắm người ta thì giống như kiêu mạn. Cái gì sinh nhờ là gọi là kiếp bằng tu thắng kỹ mà tợ ngã bất như vô. Các bạn, những người bạn đó nó phải là ngang với mình hoặc nó hơn với mình, rằng mình mới học được một cái gì với người bạn đó. Chứ nếu như mình tệ hơn ta thì chẳng bằng là không có bạn. Do đó cho nên là có những lúc mà nếu mà không thấy có cái gì được lợi, không có cái gì để học hỏi, thì đối với những người đó mình không có thành công, không lân la, không thân cận thì giống như kiêu mạn. Nhưng mà kiêu mạn mà không phải kiêu mạn, thực chất là khi mà cần dùng đem cả thân, cả tâm, cả tài lực, cả tấm mạng mình để làm lợi lạc cho họ cũng làm. Nhưng mà bình thường là chơi là không chơi, chơi không được là không chơi, chơi sinh ra phiền não khổ đau là không chơi, thì là mình xa lánh họ thì giống như kiêu mạn cái gì. Nhưng mà không phải, nếu cần tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ giúp các vị kể cả thân tâm, cả tài mạng sức lực của tôi. Nhưng mà bình thường không chơi. Thì cái chỗ này là cái chỗ cái mình đi vào con đường ngược rồi, nó khó vậy. Thực chất là cầu đường chuyên chở cho chúng sanh. Giả đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh tông sát. Ví dụ như là mình làm một cái việc gì đó trong một cái tổ chức chung, mà nếu mà có người mà sai trái mà mình không khiển trách thì sao được?
không răn đe thì sao được, thì làm sao mà cái lẽ phải mà mình bảo vệ được. Cho nên coi như là có rầy ra, có phẫn nộ, có cảnh cáo, vân vân.
Nhưng mà lúc nào cũng phân bệnh tâm hồn, vì việc đó không phải là cái việc gì mình, mà cái việc gì lợi ích chung. Giả đi vào con đường ma mà thuận theo trí tuệ Phật, không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma. Có những lúc đó này, hòa đồng với tất cả những cái bọn ma, bọn ngoại đạo nếu cần, nhưng mà đi vào đó nhưng mà không để cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc mình, mà ngược lại mình là chủ động vẫn giữ những cái lập trường của mình trước sau như một, làm lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, mà len lỏi vào ở trong cái chỗ của bọn ma quân. Cũng như như người ta gọi là muốn bắt hổ thì là phải vào, bắt hổ con thì phải vào hay là hang, phải vào ổ cọp. Chứ nếu mà không vào cái ổ cọp thì làm sao mà bắt được không? Giả đi vào con đường phân vân mà giáo hóa chúng sanh bằng pháp đại thừa. Có những lúc là lâm la cái phân vân, và có thể tùy thuận mà nói những cái lời, những cái ý về giáo lý của thanh văn của tiểu thừa, nhưng mà rồi từ từ rồi cái thừa cơ hội mà lái người ta vào cái tri kiến của đại thừa, học cái chánh pháp của đại thừa. Giả đi vào con đường bích chi Phật mà di mà đi truyền đạt cho chúng sanh cái tư tưởng đại bi của Phật. Giả đi vào hàng nghèo khó mà của báo công đức trong tay vô tận, của báo công đức vô tận, nhưng mà bên ngoài thì coi như là nghèo khó. Giả đi vào con đường trao dồi trang nghiêm sắc diện như người thường mà đầy đủ các cái tướng hảo tự trang nghiêm thân. Đây, ở bên ngoài thì cũng giống người ta, người ta ăn mặc kiểu này kiểu nọ, ăn mặc đẹp đẽ, thì mình có những lúc cần thì đến lúc cần thì mình cũng ăn mặc đẹp đẽ như người ta, nhưng mà thật sự là coi cái đẹp đẽ, cái trang điểm đó tầm thường lắm, không phải là mục đích của Bồ Tát đâu. Nhưng mà Bồ Tát mà ăn mặc mà đẹp đẽ đó là tại vì người khác mà làm, chứ còn bản thân của Bồ Tát là cái đẹp khác, cái đẹp tâm hồn, cái đẹp ở chỗ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Cái đẹp giải thoát giác ngộ đó mới là cái đẹp của Bồ Tát, của Phật. Chứ còn cái thứ đẹp mà bằng áo sống, bằng giải sồ, bằng cái đồ bên ngoài đó, thì làm vậy thôi, chứ mà không phải là trọng tâm ở cái chỗ đó. Cho nên là Hoàng Hôm này có cái vở kịch Hoa Hồng Cài Áo đó ha. Vở kịch Hoa Hồng Cài Áo cũng có ý nghĩa lắm á. Bữa nào có chiếu lại các vị coi có ý nghĩa. Tuy nhiên là nó cũng có vài cái chỗ khuyết điểm thôi, nhưng mà cái nét lớn thì là nó có phản ảnh những cái tâm tốt, những cái hành động tốt và cái giáo dục tốt. Hai cái cậu thanh niên đó mà, thanh niên hoàng hay gì là thanh niên đó, nó phản ảnh lại một cái tâm hồn của một người, giống như là tâm hồn của người Phật tử rất là đẹp, không trọng vào, không ham vào. Mặc dù là ở trong cái hoàn cảnh cha của cậu ta là giàu, nhưng mà cậu thương một cái người không giàu, người rất nghèo mà cậu thương thành thật. Ngược lại cái cô đó, con của một cái người mà đang ở trong cái hoàn cảnh hiện tại là nghèo, mà lại đua đòi, mà lại xe xua quần áo, rồi muốn làm nữ minh tinh, rồi về nghĩa là gặp mẹ mình mà kêu bằng gì, mà còn đuổi mẹ mình không muốn cho gặp mặt nữa, thì cái đó tôi nhìn thấy cái đó là tệ lắm đó. Cái cô con gái đó là cái cô Thảo đó tệ lắm đó, nó phản ánh một tâm hồn rất là bề ngoài mà rất là tầm thường, thấp kém đó. Cho nên sao được ân hận như gốc, ân hận như gốc làm cho mẹ đau khổ tới nỗi mẹ phải chết đó mà. Rất tiếc là
cái vở kịch mà nó có cái lúc mà cái thằng Hiếu mà là bê tha bỏ học và hỏi làm sao mấy lúc đang đi đâu, nó buồn quá đi uống rượu đó, cái câu đó nó bậy buồn lắm, tôi ra chùa tôi chơi rõ lang thang ngoài ngoài bóng cây, tôi nghe tôi nhớ tiếng kinh gõ mỏ cho nên tôi bỏ học tôi đi chơi không được, nên nó tôi buồn quá tôi đi uống rượu. Nói như vậy em đầu độc ban thanh niên nó động động tới cha mẹ đầy cái nó buồn nó bỏ đi uống rượu, nó nói vậy là đúng rồi sao? Cho nên cái gia kịch nó hỏng là hỏng ở chỗ đó. Nó tôi buồn tôi lang thang tôi không muốn làm gì hết, tôi không có học hành mà tôi còn không muốn sống nữa, cho nên tôi chùa tôi ở mấy bóng cây á. Rồi tôi thờ thẩm đó, rồi tôi nằm đó tôi chơi, rồi cái đã chiều tôi về, có lúc tôi ra bờ ruộng tôi nằm, ví dụ vậy. Thế nên hỏi anh sao anh không hầm, anh đi đâu rồi, có anh thờ phạt kia, nó tôi buồn quá, nó đi uống rượu. Vậy là đào tạo cho mọi cái thằng anh đi hả buồn là phải đi uống rượu à. Không có cái gì để giải quay được đó, phải uống rượu mới được sao. Cho nên là cái vở kịch nó khá tốt mà đưa nó lòng cho cái đó là làm cho hỏng cái vở kịch đi.
Giả như giàu nghèo khó, giả như vào con đường cao rồi trang điểm sắc diện, như người thường mà đầy đủ các cái tướng hảo tự trang nghiêm thân, cái đó khó lắm ở trong cái gia kịch tốn ra cái bề ngoài hết sức bề ngoài, thậm chí tham lam á. Giả đi vào con đường hạ tiện mà thực chất là sanh trong dòng Phật, cái nghèo bên ngoài đâu có gì xấu hổ, nghèo đâu phải là một cái tội. Cho nên giả đò giàu, giả dạng mình là cái người nghèo, cái người bình dân, cái người giản dị, không phải là xấu, không phải là tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái cô và cái cô Thảo này lại là sợ, rất sợ mẹ mình nghèo, giấu cả mẹ mình đi, là cái đó là không đẹp, không tốt. Nghèo đâu phải là tội, còn giàu mà nó gọi là độc phúc, nó thân bằng mà thường lạc, nghèo mà trong sạch mà thường được vui vẻ, còn trọc phúng thì đa ưu. Ở chẳng hạn như là quy động là làm ăn, rồi mình làm thủ trưởng, rồi mình lấy biển thủ của công quỹ, rồi mình mà sắm nhà riêng, sắm xe, sắm cỏ đủ thứ, dồi dào dư giả mà tâm hồn đau khổ dài dài rồi vài bữa rồi bị trọng tài kinh tế kiện cáo rồi kiểm tra rồi tù tội, thế thì tộc phú đa ưu thôi, không có ra gì. Còn thanh bình mà thường lạc mới tốt, nghèo trong sạch mới có vui vẻ, mới có hạnh phúc. Còn tộc phú là sống là nằm trong máy lạnh, mà sự thật là nó nóng như là nằm trong lửa vậy. Cho nên cái người học đạo là phải đi ngược, gọi là hành phi đạo, là đi ngược lại là vậy. Giả đi vào con đường của hạng người quê mùa yếu đuối mà thực chất là được cái thân tráng kiện nan lai viên, coi như yếu đuối, coi như là tầm thường á, nhưng mà người này có một cái sức lực, có một cái nghị lực phi thường. Mà Khổng Tử thì nói rằng là giống lực chân thế thủ chi dĩ khiếp, mình có cái sức mạnh dù cho có là làm rút hết cả quả đất, xô nhạt cả hòn núi đi nữa, luôn luôn cũng giữ lấy cái tâm khiêm nhường và khiếp sợ. Cho nên cái người này đó, sức lực có thể là của một đấng na la diên, tức là như là những vị hộ pháp. Trong đạo Phật là những diệu pháp mà sức lực nữa là dữ dằn đấy, nhưng mà bên ngoài thì coi như là yếu đuối vậy. Giả đi vào con đường lão bệnh mà dứt hẳn bệnh căn, vượt ra sự sợ sệt chết chóc, cũng vẫn sanh già bệnh chết như người thường, nhưng mà không hề sợ sanh già bệnh chết. Bởi vì một Bồ Tát người ta biết rằng sự sanh già bệnh chết là một chuyện, đó là quy luật tất yếu tất nhiên. Dạ, chết đi để rồi sanh đó mà, sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh, thì đâu có gì đáng sợ. Tôi luyện tâm hồn của mình như vậy đó. Giả đi vào con đường kinh doanh sanh sống mà hàng quán vô thường, không để cho cái lòng tham luyến. Đây, đây là làm một vị trưởng giả như bác Cập này, cũng là giàu có rồi cũng giả làm kinh doanh sự nghiệp vậy,
nhưng mà luôn luôn là nghĩ tới sự vô thường, nghĩ tới sự nghèo khó của người khác, không để lòng tham luyến mà tham lam vô độ. Giả có thiên kiếp mà thường viễn ly bùng lầy ngũ dục. Cho nên là Di Ma Cật đâu phải là người thường, coi như có thiên kiếp đàng hoàng là chúng giả là cư sĩ mà, nhưng mà là coi như là những cái bùng lầy ngũ dục đó không không nhận chìm người ta được. Giả hiển như người đành độn mà biện tài vô ngại, nhớ ghi không xuất. Giả như đành độn vậy, giả đứng vào phe tà mà lấy chân lý cứu hộ chúng thân. Có những lúc mà vào những cái phe tà, những cái phe mà làm những điều phi pháp trái đạo, có thể ở vào trong đó, nhưng mà ở vào trong đó để mà tạo cái cơ hội chuyển hóa họ, và ở trong đó để mà cứu hộ chúng sanh. Giả đi vào các luân hồi mà đoạn hết nguyên nhân sinh tử, ưu bi khổ não, giả hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sinh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường trái ngược như thế, Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Thế là một Bồ Tát mà phải làm những việc vậy đó.